Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần kinh Di Giáo, tức là bài kinh lời dạy sau cùng của Đức Thế Tôn, qua cái phần bốn la mã, tức là chứng nhập quyết định. Tỳ kheo các ông, bốn diệu chân lý, tức là tứ diệu đế, ai còn hồ nghi thì xin hỏi ngay, không được hoài nghi mà không cầu giải. Thế Tôn ba lần thưa hỏi, đại chúng vẫn im lặng. Tôn giả A Na Lực Đà quan sát tâm trí chúng tăng rồi bạch Đức Thế Tôn: mặt trăng có thể làm cho nóng, mặt trời có thể làm cho lạnh, bốn chân lý không thể sai khác. Phật đã dạy thế gian là khổ, đúng như thế, không thể có vui ở thế gian. Ngài đã dạy tập là gốc khổ, đúng như thế, không còn nguyên nhân nào khác. Ngài đã dạy diệt là hết khổ, đúng như thế, nhân tập đã diệt thì quả khổ cũng diệt theo. Ngài đã dạy đạo là phương pháp diệt khổ, đúng như thế, không còn đường lối nào khác. Bạch Đức Thế Tôn, các tỳ kheo đây đã quyết định tin hiểu bốn chân lý, không còn hồ nghi gì nữa. Tăng chúng lúc ấy, những người việc làm chưa hoàn tất thì thấy Phật diệt độ hãy còn bi cảm. Những người mới vào chánh pháp, nghe lời Phật nói liền được quá độ. Như trong đêm tối mà điện chớp sáng, thấy ngay đường đi. Những người việc làm đã hoàn tất, đã vượt qua biển khổ thì chỉ nghĩ rằng Thế Tôn diệt độ sao mà mau chóng thế. Tức là ở đây á, tức là Đức Thế Tôn á, tức là trong cái bài pháp căn bản của Đức Thế Tôn dạy cho các hàng thanh văn á, là nói về tứ diệu đế, tức là bốn cái chân lý chân thật đó. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn sắp nhập niết bàn, sợ chúng tăng hồi nghi. Chẳng hạn như bây giờ mình dạy cái gì cho đệ tử mà bây giờ mình sắp chuẩn bị mình chết đó, mình mất đó, thì mới hỏi các đệ tử là bây giờ tôi dạy cái điều đó, các ông có nghi cái gì thì nói. Lỡ sau này mà tôi mất rồi đó thì hỏi người khác không có được. Thì đây cũng vậy, Đức Thế Tôn sắp sửa nhập vào cảnh giới niết bàn, cho nên hỏi các đệ tử là trong bốn chân lý đó, tức là tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, mà hàng ngày hàng giờ tôi hay thường răn nhắc các ông đó, thì bây giờ cái ai mà có cầu nghi gì không nói ra. Thì lúc này ngài A Nậu Lâu Đà, tức là A Na Lực đó, nói là bây giờ mặt trời có thể làm lạnh, mặt trăng có thể nóng lên, nhưng mà những lời dạy Đức Thế Tôn thì tụi con không có nghi nữa. Đó là nói về tứ diệu đế. Thì bây giờ qua cái phần này chúng tôi chia sẻ sâu hơn về cái phần tứ diệu đế. Chữ mà khổ đế là do chữ Đu Kha mà ra, tức là Đu Kha có nghĩa là sự chịu đựng, sự kham nhẫn. Có nghĩa là ai mà sanh trong cái cảnh thế giới ta bà này rồi, nếu mà không có kham nhẫn, không có chịu đựng á, thì chúng ta không có mặt trong cuộc đời này. Chúng ta bị cuộc đời này nó nhấn chìm. Cho nên đây á, nếu mà đã có mặt trong cuộc đời này rồi mà chúng ta tu tập nữa, đó là cái sức chịu đựng, cái sức kham nhẫn hơn các cõi khác. Chẳng hạn như bây giờ mình đến những cái cõi khác mình tu á, hay như đến cái cõi mà cõi chúng hương á, thì tu rất là đơn giản. Buổi sáng á, mình ngồi thiền thì chỉ cần mình ngửi cái mùi hương, tức là vô đại định, không có học pháp, có những cái cõi chỉ nghe mùi hương xúc chạm. Mà đặc biệt nhất là cái cõi này là chúng ta phải cọ sát về thân, cọ sát về tâm. Cọ sát về thân là gì? Cọ sát về thân nghĩa là chúng ta thường thường bình quân mình ở nhà mình ngồi nửa tiếng, nhưng mà bây giờ mình đến thiền viện mình ngồi 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng, tức là cọ sát về thân, nó làm cho mình nhức nhối, làm cho mình có khi khó chịu. Nhưng mà mình chịu đựng được, mình kham nhẫn được thì mới thành tựu đạo nghiệp. Tức là cái cõi này nó tu nó hơi khó hơn. Và sau này chúng ta tu tập được rồi, chúng ta ra giáo hóa chúng sinh á, nếu mà chúng ta không có sức chịu đựng, không có sức kham nhẫn thì mình không bao giờ dám nhận chúng độ chúng sinh. Bởi vì mỗi người có một cái biệt nghiệp khác nhau. Tuy rằng cộng nghiệp là cái người Việt Nam, nhưng mà mỗi người có một cái biệt nghiệp khác, không có giống như mình. Hạn như mình là mình thích ngồi yên lặng, mình thích là đi đứng tự đốn, phải không? Nhưng mà có những người họ thích vừa chạy vừa nói vừa cười, làm đủ chuyện hết. Nếu mà mình không có chịu đựng được, mình không có kịp kham nhẫn được á, chính bản thân mình phiền não trước. Mình đã phiền não rồi có đâu độ chúng nữa, phải không? Cho nên gọi là đu kha là chắc thật. Gọi là gì? Mà khổ đế là gì? Khổ đế là quả hay là nhân? Cái chữ khổ đế, khổ đế là quả, mà tập đế là nhân. Do cái nhân tập đế cho nên mới sanh ra cái khổ. Cái khổ gì? Cái quả khổ. Diệt đế là gì? Diệt đế là nhân. Diệt đế là nhân hay là quả? Đạo đế là nhân, mà diệt đế là quả. Tức là khổ đế và tập đế là nhân quả thế gian, còn diệt đế, đạo đế là nhân quả xuất thế gian. Cho nên đây nói rất là kỹ. Nhưng mà ở chữ Phạn á, dịch là đu kha. Nhưng mà qua xứ Trung Quốc á, thì dịch là khổ đau gì đó. Chữ đế là gì? Đế là chắc thật. Nó là bốn chân lý chắc thật. Bây giờ giàu cho mà bây giờ học nó tiến bộ cách mấy thì cũng phải, đã sanh ra con người rồi đó thì phải chấp nhận cái sự khổ. Khổ gì? Lần lần chúng ta sẽ học thấy. Bây giờ chúng ta qua cái phần một la mã, tức là luận về sự khổ thế gian. Ông Nhữ Nam Đoàn Như Khê, ông có một cái bài thơ như thế này: biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại mà trong biển khổ thôi. Có nghĩa là gì? Tức là ở đây á, ông thấy là cái cuộc đời này giống như một cái biển khổ mênh mông, sóng ngút trời luôn. Khách trần là gì? Khách trần chính là mỗi con người chúng ta vào trong cuộc đời này giống như là chèo một chiếc thuyền năm quẩn. Nhưng mà thuyền ai ngược gió ai xuôi gió? Ngược gió là gì? Ngược gió có nghĩa là mình sanh trong kiếp phận con người, mình nghèo khổ, mình thiếu thốn, không có danh vị. Còn cái người mà xuôi, cái đó nói là xuôi gì? Xuôi bườm á, thuận mái xuôi bườm, thì tức là sanh trong nhà quý tộc, giàu sang, đầy đủ, không có thiếu thốn, danh vọng cái gì cũng có hết. Nhưng mà gẫm lại thì ai có mặt trong cuộc đời này cũng đều mang cái hình hài là khổ, sanh, già, bệnh, chết, đúng không? Giàu cho anh là ăn mày, anh cũng phải sanh già bệnh chết. Tôi là tỷ phú, tôi cũng sanh già bệnh chết. Cho nên gẫm lại đều ở trong biển khổ hết. Đó nói về cái một cái chân lý chắc thật. Cho nên á, cái ông nhà bác học anh Tên, nó nói là sau này á, nếu mà có một cái tôn giáo nào mà tức là làm cho cái nguyện vọng của con người á mà cho nó thỏa mãn á, thì chỉ có đạo Phật thôi. Ông nói một câu rất là rõ, tức là có nghĩa là đạo Phật nói về một cái chân lý chắc thật. Hạn như bây giờ mình nói là có những cái chân lý, chẳng hạn như bên Việt Nam mình á, là một cái chân lý là lái xe bên gì, bên tay gì, bên tay trái thì phải, hả, mình lái xe tay phải chạy, sao phải chứ, phải trái. Nhưng mà qua bên Anh hoặc là qua bên Ấn Độ á thì nó lái bên này, cái tay lái của nó là bên tay trái bên này. Cho nên chúng tôi mà qua bên Ấn Độ đi xe thường thường là luôn luôn tưởng bên Việt Nam mở cửa bên này, nhưng mà gặp tài xế rất là rõ về điểm đó. Thì cái chân lý á, mỗi đất nước mỗi khác nhau. Hay như cái một cái chân lý nữa là con người á, ở Việt Nam á, thì thường thường là phụ nữ hay là người đàn ông á, thì mặc cái quần hai ống, đúng không? Nhưng mà qua bên Miến Điện hoặc là qua Lào, qua Campuchia thì không phải làm gì, mặc cái gì, cần ấm thôi, ví dụ như đó. Cho nên có những cái chân lý là bên nước này như thế, nhưng mà nước khác thì không phải như vậy. Nhưng mà đặc điểm đối với tinh thần nhà Phật á, thì nước nào cũng phải chấp nhận cái chân lý của Đức Phật, giàu cho tôn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo cũng phải chấp nhận. Bây giờ tôi là Thiên Chúa giáo, tôi chấp không, tôi nói nè, tôi là Thiên Chúa giáo, tôi không chấp nhận cái lý vô thường của nhà Phật. Nhưng mà hỏi thật ra cái ly này rớt xuống bởi đâu? Bởi, tức là bản chất nó vô thường chứ không phải Đức Phật nói. Tức là vạn pháp đều nói lên bản chất các pháp là vô thường. Dầu cho anh là Hồi giáo, anh là Thiên Chúa giáo, bất cứ tôn giáo nào cũng phải chấp nhận chân lý của Đức Phật là các pháp vô thường, khổ, không vô ngã, phải không? Đều chấp nhận hết. Cho nên chân lý của Đức Phật là bất di bất dịch, các pháp là như thế. Cho nên cái sự trường tồn của đạo Phật là vĩnh viễn, trong cái thế giới vĩnh hằng là có lý do. Mà khổ á, chia ra ba phần. Ba phần là gì? Một á, là khổ khổ, thấy không? Rất là hay. Tại sao mà Đức Phật thấy khổ khổ? Tức là mình có cái thân này là khổ hay sướng? À, khổ. Có cái thân này là khổ rồi, mà bây giờ cộng thêm cái khổ gì nữa? Cái thân này đã khổ rồi, cái bây giờ mình nhức răng khổ hay sướng? Có những người nói thôi bây giờ con thích nhức răng mà con thích nhức mắt. Có những người bị nhức mắt nói thôi bây giờ con không thích nhức mắt mà thích nhức cái răng. Nhưng mà hỏi thật ra nhức cái gì cũng khổ. Đúng vậy không? Nhức con mắt cũng khổ mà nhức cái răng cũng khổ. Cho nên Lão Tử nói sao? Ta có cái quả lớn vì ta có thân, nếu ta không thân thì làm gì có cái quả, phải không? Cho nên ở đây mình đã mang cái kiếp phận con người là cái khổ chắc chắn luôn. Khổ khổ tức là cái khổ nó dồn vào cái khổ khác. Rồi khổ gì nữa? Mang cái thân phận khổ trong cái cuộc đời này, sanh nhầm nhà nghèo, cái một hôm nào đó cái được số tiền đi ra chợ bị nó móc túi sạch hết, chồng cái khổ nữa. Đúng gì không? Đã mang cái thân người khổ rồi, gặp những cái chuyện gì đó, hoàn cảnh nhà cháy, động đất, sóng thần, lũ lụt, nó cộng thêm nữa, tức là khổ khổ, cái khổ nó cộng thêm cái khổ nữa. Có những người mà cái nghiệp nó đến rồi nhan là tự nhiên là mất mát đủ thứ chuyện hết. Trong vào cái thời Đức Phật mà cái bà này á, sau khi mà bà ngộ ra được cái sự khổ khổ, tức là bà sanh trong một cái nhà quý tộc Bà La Môn. Rồi cái ông cha bà là không muốn cho bà quen có một cái người nào hết, bởi sau này là ông nghĩ rằng bà lớn lên ông sẽ tìm một cái chỗ môn đăng hộ đối để cưới gả, cho nên làm cái nhà lầu 7 tầng nhốt bà trên đó. Nhưng mà cuối cùng rồi bà quen một cái người mà gọi là ở đợ nhà bà, tức là một cái người đầy tớ. Rồi cái ngày mà chuẩn bị đám cưới của bà rồi đó thì hai người trốn đi, bỏ xa cái làng đó không dám về nữa. Nhưng mà cái tục lệ bên Ấn Độ là cái người nữ mà lấy chồng xa mà mang thai thì bắt buộc phải về nhà cha mẹ ruột để mà sanh đẻ. Cho nên đứa thứ nhất sanh ra, chuẩn bị sanh ra phải về. Nhưng mà kêu ông chồng thì ông chồng dám về. Ông chồng nói là núi mịt nếp tôi về là cha mẹ bà giết tôi chết hay sao dám về. Cuối cùng rồi bà phải quyết định bà đi một mình. Nhưng mà đi giữa đường cái bà sanh ra thôi, cũng không về nhà, nó sanh ra rồi. Cho nên ảnh về cái đứa thứ hai cũng tiếp tục như thế. Rồi sau khi mà đứa thứ ba chuẩn bị sanh rồi đó, bà kêu ông chồng bà về, nói kỳ này phải về chứ không có được mà trễ nải nữa, cho nên bà quyết định bà đi. Cái ông chồng đi làm về, ông thấy cái sự kiện bà đi rồi, ông mới rượt theo rồi cuối cùng bà cũng sanh giữa đường luôn. Mà vừa sanh đứa nhỏ ra thì trời nó mưa tầm tã luôn. Thì ông chồng ông mới chạy vào rừng để ông tìm, ông chặt cây, đốn cây để làm một cái lán trại ở. Thì ông vừa vào thì bị có một con rắn độc nó cắn, cái ông chết. Bà đây bà chờ thấy lâu quá, bà vào bà thấy chồng bà chết, bà khóc khủng khiếp luôn. Rồi cuối cùng sao, bà một mình bà phải đi. Bà đi qua một cái con sông thật là lớn, cho nên ở trên xưa bên Ấn Độ nó có những cái con chim rất là lớn. Bây giờ tôi qua Ấn Độ tôi mới sẽ thấy có những cái con chim lớn lắm, nó thường gắp những cái con mồi lớn nó ăn. Thì bà ẩm bà dơ gì nè, bà dơ lên, bà dắt thêm một cái đứa nhỏ nữa, đứa mà lớn lớn cỡ 3-4 tuổi, còn đứa mà nhỏ nhất thì bà để trên bờ. Thì sau khi mà đứa con mà mới sanh ra thì nó chút xíu, như mà vừa dơ lên thì có một cái con chim thật lớn đến nó gắp mồi nó tha đi. Nó tha đi thì bà quơ cái tay nè, thì hai đứa nhỏ trên bờ tưởng rằng mẹ nó kêu đi qua, cho nó lội xuống cái nó chồi hai đứa chết luôn. Chồng chết, ba đứa con chết. Bà thoát thiểu bà đi trở về. Đến cái thành Xá Huệ thì bà hay tin hồi hôm có một cái trận bão lớn, nhà bà bị sạch, cha chết, mẹ chết, anh trai chết, sự nghiệp mất hết, còn gì hết. Cái bà nghe như thế cái bà nổi điên, nổi loạn. Bà cởi trần cái chuồng mà chạy giữa đường phố, Cho nên một hôm gặp Đức Thế Tôn khai thị giáo hóa, giáo hóa cho bà, rồi bà tỉnh rằng bà thấy rằng cái trên cái đời này không có cái gì mà an vui hạnh phúc, giàu cho tiền tài bạc biển cách mấy, cho nên bà tìm đến cái đạo xuất gia, cuối cùng bà chứng A La Hán. Thì qua cái câu chuyện này quý thầy thấy là cái khổ nó trầm thêm cái khổ nữa, phải không? Chồng chết, con chết, rồi nhà bị sập, cha chết, mẹ chết, người thân còn gì hết, thành ra nổi điên luôn. Đó gọi là khổ khổ. Rồi thứ hai tức là hoại khổ. Hoại khổ có nghĩa là mình mang cái thân tứ hoại, tứ đại nè, đất nước gió lửa, nó không có trường tồn mãi mãi. Có một lúc nào đó là nó già, rồi nó bệnh, rồi nó chết, nó bị phân ly, đất nước gió lửa, đó hoại khổ. Rồi gì nữa? Hoạn pháp. Hoạn pháp là dầu cho mà cái trái đất này nó bền vững tới mức độ nào thì nó cũng phải đi qua bốn giai đoạn sanh trụ dị diệt, tức là hoạn pháp đều mang cái mầm bóng bản chất nó vô thường, quốc độ nghi thí, phải không? Tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã, Đức Phật dạy rất là kỹ. Rồi gì nữa? Hành khổ. Quý thầy thấy hành khổ là chỗ nào? Hành khổ có nghĩa là mình ngồi đây mà mình nghĩ lung tung hết, cái kinh nghiệm nó tương tục. Nếu mà chúng ta không có cái pháp thì tập thì chắc chúng ta điên. Chúng ta nghĩ lung tung, nghĩ về quá khứ, nhớ tới tương lai, nghĩ đủ thứ chuyện hết. Mà nghĩ cái ai mà nghĩ sướng không? Toàn là nghĩ cái sự khổ không? Tức là cái niệm nó tương tục. Đó gọi là tam khổ. Kế là gì? Kế là bát khổ. Bát khổ là gì? Một là sanh, sanh hay là già. Ba là bệnh. Bốn là chết. Cái ai mà sanh ra mà nói sướng không? Trong kinh diễn tả Đức Phật nói là mình trong lúc mà mình ở trong bào thai á, mà mình đi ra cái cửa của người mẹ á, thì giống như hai cái quả núi đó ép ngặt vậy nè, giống như mình đi chen ra vậy, nó bức ngặt, nó khó chịu. Có nghĩa là sanh là khổ chứ không ai sướng hết. Mà tại sao gọi là tử cung biết không? Tử là con, cung có nghĩa là cung điện của người mẹ. Có nghĩa là cái người con mà ở trong cái bụng của người mẹ giống như một cái cung điện được im ắm, nó không có bị đất, bị nước, bị gió, bị lửa nó thiêu đốt, mà còn vừa mới lọt lòng một cái là bị gió nè, gió nó thổi rét người lên trên, mấy đứa nhỏ nó khóc á. Đức Phật cũng siêu đẳng thiệt, ngài thấy rất là kỹ về cái điểm đó. Rồi bị gió, rồi bị lửa, tức là cái thời tiết khí hậu, tức là đã sanh ra rất là khổ. Cho nên đây tôi chia sẻ cho quý thầy thêm về cái phần bốn núi. Bốn núi tức nghĩa là sanh, già, bệnh, chết. Bốn núi của vua Trần Thái Tông. Ngài nói như thế này: nguyên là tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng có. Tức là ban sơ của mình là tứ đại vốn không, tức là đất, nước, gió, lửa vốn không. Mà năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn không có. Do không nhưng mà chúng ta khởi vọng tưởng, tức là ở trong cái bản thể không, cái tự nhiên mình chợt cái mình giấy niệm lên. Cho nên gọi là lang thang làm khách phong trần mãi đó, ngày cách quê hương muôn dặm đường. Tức là do chúng ta ở trong bản thể không thì chúng ta khởi thành cái vọng tưởng, vọng thì vọng nó thành sắc. Chẳng hạn như bây giờ mình ở trong cái bản thể chân không, cái mình khởi lên một cái vọng tưởng, mình dạo chơi ba đường sáu nẻo. Bây giờ mình khởi vọng rồi thì cái vọng tưởng này tự nhiên thành sắc, thành gá cái thân này, đất nước gió lửa, rồi chấp ngã, gì nữa? Chấp pháp, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tứ tướng nó hình thành cái tự, nó tạo cái nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp nhẹ thành người nam, mà nghiệp nặng chút thành người nữ. Tức là chuyển lẫn nhau, luân hồi trong ba đường sáu nẻo. Chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ có bất giác một chút xíu thôi mà bây giờ mình đã mang cái kiếp phận của con người. Bây giờ mình muốn trở lại cái chỗ bổn thể hoàn nguyên á, thì chúng ta phải khởi gì? Khởi cái bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay trong giờ phút thực tại này. Cho quý thầy, bây giờ mình khởi nghĩ mình chưa? Ủa tại sao mình ở trong bản thể không thì mình thành thế này? Thì bây giờ mình giàu cho mình suy nghĩ cách mấy nó cũng đến chỗ đó, lần lần quý thầy sẽ thấy. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái phương pháp là đặt mình trong giờ phút thực tại này để chuyển hóa. Cho nên trong kinh Viên Giác á, Bồ Tát Văn Thù nói: bạch Đức Thế Tôn, ví như là Đức Thế Tôn thành Phật rồi đó, thì có khi nào trở lại thành chúng sanh không? Đúng như cái thắc mắc của mình. Đúng như bây giờ mình đang tu nè, tu đã rồi có khi nào nó trở lại cái thành ngày xưa không? Đúng không? Vậy tu chi? Cho nên Đức Thế Tôn mới ví dụ giống như một cái cục vàng.
phải không? Đã thành quan rồi đó, quan râm đó, thì có khi nào nó trở lại thành vặn không? Có không? Không bao giờ có. Nhưng hãy bây giờ nó thành quan râm đó, bây giờ quý thầy mà dục xuống bùn hay là xuống đất hay là xuống sỏi, xuống đá, nó dơ vậy thôi, nhưng mà về mình rửa, mình kỳ, mình cọ thì cũng là quan râm. Chỗ này chỗ quý thầy phải chú ý một chút. Vọng thành sắc, sắc, bản sắc gì? Sắc tự chân không, vọng ấy từ không, rồi không hiện vọng, vọng sanh các sắc, đã trái không sanh, không quá mãi làm có quá có sanh, không sanh quá thì không quá không sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá, hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá quẩy cánh lông sừng, luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi răng trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, rối rắm lăng xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ, chọn là buông tâm chạy đi, điều không nắm mũi kéo về, khiến đến ba qua ba đường sáu nẻo, xuống lên bốn núi, bốn núi đó là sanh già bệnh chết, nay lần lượt trình bày bốn núi để lại cho đời sau. Có nghĩa là nói tóm lại có nghĩa là mình chợt khởi một vọng niệm, rồi bắt đầu duyên cái vọng niệm đó mình trôi lăn mãi trong cái biển khổ, hoặc là mình sanh á, hoặc là làm gì bậc thánh rồi bậc hiền, hoặc là ngu, hoặc là trí, hoặc là quẩy cánh lông sừng, tức là chim chóc đó, rồi nữa trâu rồi bò, luôn luôn chìm đắm nơi bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt mình biết gì hết. May cái một điểm là nhờ cái túc duyên xưa tự nhiên mình thức tỉnh, cái mình vào thiền viện, vào chùa để mình đào thải những cái vọng tưởng điên đảo của mình, tức là có một cái chút may nào đó thôi. Tự nhiên bây giờ mình cạo tóc xuất gia, trở về lại cái con đường bến giác, đó gọi là Đức Phật nó ông còn chút duyên may đó. Trong kinh Đức Phật diễn tả nó ông còn sót một chút duyên thừa nào đó, cho nên bây giờ ông tự nhiên ông chợt ông tỉnh ngộ, chợt cái gọi là chợt mình tỉnh ngộ, cái mình rũ sạch hết cái việc thế gian, mình dấn thân vào con đường này, tức là chỉ còn một chút xíu thôi. Giống như là các ngài nói giống như mình đi trên một cái sợi chỉ đó, cái mạng sống của mình giống như treo chỉ mành, cái bây giờ mình chợt tỉnh ngộ cái mình bước vào cái con đường đạo này, tìm chân lý để giải thoát cho chính mình. Đó là các ngài nói là ông còn chút xíu duyên mây thôi mà ông không chịu nắm bắt. Các ngài nói rất là kỹ. Sở dĩ như thế gọi là chọn là buông tâm chạy đi, điều không nắm mũi kéo về, tức là buông tâm á, tức là mình ngồi ở đây mà mình chạy lăng xăng, tức là vọng tưởng điên đảo mà không có chịu nắm mũi, tức là mình trở về cái chỗ thực tại. Thường cái ngày nói chăn trâu đó, không chịu kéo cái con trâu trở về thực tại, khiến đến qua là sáu đường, xuống lên bốn núi, bốn núi đó là sanh già bệnh chết, kệ bốn núi, bốn núi treo leo quạng khóm tùng, ngộ xong chẳng có muôn hoặc không, mừng được ba chân lừa có sẵn, cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. Tức là ở đây nói là gì? Bốn núi treo leo quạng khóm tùng, cái thân mình nó treo leo giống như là chẳng hạn như bây giờ cái vực thẳm này nè, quý thầy mà ra Yên Tử sẽ thấy có những cái vực thẳm lớn như này, mình nhìn xuống cái mình rớt mình chết liền, thì có một cái cây tùng nó mọc ngay cái bờ vực thẳm vậy. Thì cái cây tùng này bảo đảm nó có một lúc nào đó thì đất nó sập xuống một cái cây tùng nó ngã nó chết, đúng vậy không? Thì các ngài chư Phật chư Tổ nó cái thân mạng của mình giống như cây tùng đứng bên bờ vực thẳm, mà cái thân mạng của mình á, mà mình không biết cây tùng này nó đổ lúc nào mà nó bị chết lúc nào, mình biết có một lúc nào đó nó thình lình nó sạch, mà sạch có nghĩa là mình bứt con má cái mình chết á, thường thường mình chết độc tử đó, thì nó là bốn núi treo leo quạng khóm tùng đó. Nhưng mà ngộ xong chẳng có muôn hoặc không, tức là ngộ được cái điểm đó là mình nó hay ra rằng tứ đại vốn không, năm ấm không có, quạng pháp này cũng không luôn, không có một vật thể nào dính mắt, từ tánh phát sanh ra. Tức là ngộ xong được chỗ đó rồi thì mới thấy là muôn hoặc không. Ở đây đúng là tôi chia sẻ cho quý thầy thấy cái điểm này có chứ phải không. Mình đọc qua sách vở rồi mà mình tu tập mình thấy là có. Tôi còn nhớ lại cái ngày xưa mà tôi ở bên ở thiền viện Trúc Lâm, tức là làm nhà khách được 2 năm, thì hòa thượng rồi thầy chủ trì cho chúng tôi nhập thất 4 tháng. Thì sau khi mình làm chi khách 2 năm rồi thì nói chung là cái thiện pháp mình cũng gầy dựng rất là nhiều. Tức là những người mà đến họ xin tu tập là mình tìm đủ mọi cách đủ cái nhân duyên cho họ được xuất gia. Cho nên cái thiện duyên rất là tốt, chứ không phải là thường làm nhà khách đó. Mình tạo những cái nhân duyên điều kiện cho ta đến tu học. Cho nên vào khắc của thái kỳ đó rất là yên ổn. Mấy kỳ trước còn bệnh tật chứ, nhưng mà kỳ này qua là không có bệnh gì nữa hết, chỉ là vào công phu thôi. Thì sau khi mà công phu đúng 2 tháng thì một hôm tôi còn nhớ lại là vào buổi tối khoảng 8 giờ rưỡi cỡ khoảng đó, thì trong lúc đang ngồi thiền thì tự nhiên cái tâm nó đến cái giai đoạn yên, tức là vọng tưởng nó thưa dần. Thì bất thình lình tự nhiên trên cái mái nhà tôi nghe một cái tiếng trái thông nó rớt xuống cái bụp. Thì trong cái trạng thái tích tắc cái thông nó vừa rớt xuống nó kêu một cái bụp đó, thì tôi rớt trong cái chỗ đó. Mình nói là cho dễ hiểu, tức là rớt trong cái định lớn, đại định á. Thì lúc này mình thấy là cái thân mình và cái tâm của mình và tất cả cái sự kiện xung quanh nó tan biến hết cùng một lúc, ba cái luôn chứ không phải là nhất. Tức là thân, tâm và thế giới nó tan biến cùng một lúc đó luôn. Mà một cái điểm này để cho quý thầy thấy điểm rằng do cái túc nghiệp của mình còn sâu dày, chứ mình phải giống chư tổ. Nếu mà cái túc nghiệp mình tốt là mình rớt trong trạng thái là mình vĩnh hằng luôn, ở trong trạng thái vĩnh hằng luôn. Thì lúc này là không cái ai, các ngài nói là không cái ai làm được gì ông nữa hết. Nhưng mà mình được trong cái chừng tích tắc, chừng giỏi lắm là 5 hoặc là 10 phút rồi, thì nó trở lại cái trạng thái như cũ. Ở đây mình nói cho dễ hiểu. Thì sau khi mình mới ngộ nhận ra được rằng đúng là thì sư Huyền Giác nói là liễu nghiệp chướng xưa nay không. Mình liễu được chỗ đó rồi thì không có nghiệp nào đến với mình hết. Nghiệp tập nó đến với mình là bằng cái thân xác ngũ uẩn tứ đại. Mà mình ngộ được chỗ đó, mình sống ở chỗ đó rồi thì không có một cái gì đến với mình được hết. Cho nên sau khi mà tôi xả thiền xong, tôi mới cầm cây viết. Tôi viết ở trên một tờ giấy. Tôi viết cái bài kệ như thế này. Bài kệ quên mất rồi. Bài kệ là tôi hay đọc lắm. Nói đây mà anh nó tắt mất rồi. Một thoáng quên mình ngộ sắc không, tức là một thoáng quên mình ngộ được cái sắc không. Bao đời phiền não thảy hoàng không, bao đời phiền não xưa nay không. Ngộ nhập Như Lai minh kiến tính, mới hay không pháp cũng không nhân. Tức là một thoáng quên cái mình này đó. Một thoáng quên mình ngộ sắc không, tức là ngộ được cái lý sắc không đó. Bao đời nghiệp chướng, bao đời nghiệp chướng thảy hoàn không. Tức là bao đời nay nghiệp chướng thảy đều là không hết, không có làm gì được cái chỗ đó. Cho nên qua cái phần này thì mình mới tin chắc được rằng ngộ xong chẳng có muôn vật không. Sở dĩ mà người ta nói mình bị đau khổ, bị phiền não là mình luôn luôn ở trong cái trạng thái có, hay cái một điểm đó. Mà mình thể nhặt cái trạng thái không rồi thì dầu cho đại liên bắn mình cũng vô nữa. Hay bây giờ mình mới tin điểm đó. Ngày xưa mình nói ồ tại sao mà các vị A-la-hán mà các ngài vào trong đại định rồi á, thì con quỷ mà nó chỉ cần nó đấm một cái quả đấm thôi, cái núi Tu Di bể làm hai luôn. Mà đến nó đấm vô đầu ngài Xá Lợi Phất thì Xá Lợi Phất cảm thấy giống như một cái cây lá nó rớt xuống đầu. Hồi xưa mình tin nó làm gì có chuyện đó. Sau này mình rớt trong cái định rồi mình mới thấy đúng là nó không bao giờ vô được. Bây giờ mình thể nhập cái trạng thái là không. Từ cái không nè, do mình khởi vọng tưởng mình mới thấy là phiền não, khổ đau. Mình thấy ta, mình thấy người, mình thấy nhân, mình thấy ngã, thấy đủ thứ hết. Bây giờ mình luôn luôn ở trong trạng thái có. Còn mình thể nhập cái trạng thái không rồi đó, thì chuyện thế gian này mình coi dính dáng hết đó. Chuyện mà mình thể nhập cái trạng thái không rồi đó, thì giàu cho mà 1000 đứa nhỏ đến đây mình cũng cười thôi, chứ không phải mà 6 đứa mình chịu nổi. Sở dĩ mà 6 đứa mình chịu nổi là mình luôn luôn ở trong cái trạng thái có mình, có ta, có người, có chủ, có khách, có đủ thứ hết. Mà có thì tự nhiên quảng pháp nó sai biệt. Đạo Phật nó độc đáo thiệt mà tu chưa đến. Đập chiêu luôn, phải nói là mình phải ráng tu cái điểm này mới được. Để tôi tin chắc cái điểm đó. Mà quý thầy mà thể nhập cái quảng pháp vô sai biệt rồi, ở trong cái trạng thái bình đẳng nhất như rồi đó, gọi là thực tế bình đẳng rồi đó, thì trên đời không có dính dáng nữa. Không có giàu cho mà nói mình là cái thằng ăn cướp hay là cái thằng gì, cái mấy mình cũng cười. Nó không dính vô nó. Bởi vì là ngồi xong chẳng có muôn vật không mà dính cái gì. Đó, Phật nói là chúng sanh khổ là khổ cho đó thôi. Mà thoát được cái đó rồi thì tự nhiên hết khổ. Cho nên mình dụng công là để quý thầy có một lúc nào đó, sau này mà đủ nhân duyên làm thất, quý thầy vào thất nhập, bảo đảm luôn, tự nhiên mình tin pháp này. Còn bây giờ là chưa có đủ điều kiện cho nên mình tu ở đây, tu cho vui. Nó nói thẳng một điều luôn, sau khi mình nhập thoát rồi, sau mình ở mình diễn kiến được chỗ đó rồi, mình tin tưởng ngàn đời luôn. Bây giờ nói với thầy mà bây giờ ra đời nha, mình nói thẳng một điều luôn, nói thôi bây giờ ông đừng tu nữa, ông ra đời tôi cúng cho ông 1.000 tỷ, nó lại một con hoa hậu nữa. Mình cười tự nhiên không, nó nhàm chán. Cái này nó siêu đẳng hơn, nó gấp trăm gấp ngàn tỷ tỷ lần cái hạnh phúc thế gian luôn. Đây mình nói một cái điều đây cho quý thầy lưu ý một cái điểm, nó gấp 100, 1.000, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ lần luôn. Rất trong trạng thái mình thấy giật mình đó. Mừng được ba chân lừa có sẵn à, gì nữa, ba chân gì, mừng được ba chân lừa có sẵn, cởi lên thúc mạnh vượt cao phong. Quý thầy thấy không, thường thường là con lừa nó có 4 cẳng mà ở đây nó con lừa có 3 cẳng. Tức là nói về cái diệu dụng của nhà thiền á, sau khi anh ngộ được chỗ này rồi đó thì tự nhiên nó có một cái diệu dụng, nó có một cái sức mạnh, dầu cho con lừa 3 cẳng nhưng mà nó có một cái sức mạnh lớn đó. Mà con lừa 3 cẳng ở đây nữa à, dụ như gì, tức là trong thiền họ có ghi thiền sư Dương Kỳ Phương Hội, đệ tử của thiền sư Tự Minh à, sau khi mà ngộ đạo nơi thiền sư Tự Minh thì có bất cứ người nào đến hỏi, chẳng hạn như hỏi thế nào là Phật, thế nào là thiền, thế nào là ý tổ sư Từ Tây Sang, ngài chỉ có một câu nói: con lừa ba chân chạy tứ tung à, ngộ ngộ thôi. Ngài chỉ có một câu duy nhất thôi: con lừa ba chân chạy tứ tung đó. Còn bốn núi đây nó có một cái tích nữa, tức là trong kinh Tương Bộ, một hôm ông vua Ba Tư Nạc ông đánh trận đắc thắng trở về à, thì ông đến gặp Phật. Ông nói hôm nay con đánh trận thắng trận con vui lắm à, trên khuôn mặt ông nó xuất hiện những cái vẻ kiêu khí của người thắng trận. Thì Phật đưa một ví dụ à, này đại vương, quý như ở phương Bắc à, phương Đông, phương Tây, phương Nam, bốn phương đều có bốn cái ngọn núi lớn, mà bốn ngọn núi lớn này nó lăn đến đâu là nó đè nát nhà cửa con người đến đó. Thì như vậy đại vương có thể nào đem tất cả quân lính đến để mà ngăn chặn những cái hòn núi này hay không? Thì ông vua lắc đầu, nó không bao giờ làm được. Thì Đức Thế Tôn nói bốn núi này dụ cho sanh già bệnh chết à, hàng ngày nó nghiền nát. Nghiền nát gì? Con người và tất cả vạn pháp à, tức là qua cái phần kế, tức là núi thứ nhất à, núi sanh. Núi thứ nhất là tướng sanh, vì sai một niệm nên hiện đa đoan à, tức là vì sai một niệm nên hiện đa đoan à, gá hình hài nơi tinh huyết mẹ cha, tức là tinh cha huyết của mẹ đó, nương khí âm dương dưỡng nơi thai ngán, trong tam tài người đứng giữa, lại hàng chí linh của muôn vật à, chẳng luận kẻ trí người ngu, đều thuộc bào thai bao bọc. Thì giàu cho anh là cái người mà sau này anh sanh ra anh là thông minh à, học giỏi, là cái, những cái bằng cấp lớn, hoặc là cái người sanh ra đần độn thì cũng đều là cái bào thai bao bọc à, hỏi chi một người, một người trăm họ, đều trong lò bể này mà ra. Tức là giàu cho anh là cái gì cái mấy cũng từ ở trong đó mà ra hết, không có ai mà ngồi cái chuyện đó hết à. Hoặc mặt trời biểu hiện vô thánh giáng sanh, hoặc các sao ứng điềm tôi hiền xuất hiện. Tức là hồi xưa mà có những người nào mà nằm mộng mà thấy mình nuốt mặt trời á, thì chắc chắn là mình sanh ra đứa con, đứa này sau này chắc chắn nó sẽ làm vua. Hoặc là mình nằm mộng mình thấy mình nuốt những cái quyền sao lớn thì chắc chắn sẽ sanh ra những người, những cái ông quan đại thần giỏi à, là như thế hồi xưa đi đó. À, văn chương quét sạch ngàn quân, tức là chỉ cho ông Lý Bạch đời nhà Đường à, sau khi mà giặc Hung Nô đến, ông chỉ cần ông thả một cái tờ chiếu nhỏ thôi và ông đẩy lui mấy vạn quân à, văn chương quét sạch ngàn quân, võ lược chiến thắng trăm trận à, tức là nói về cái, tức là cái trận mà Hàn Tín á, Hàn Tín mà đánh với Hàn Võ Sở Vương đó à, một trận à, võ lược chiến thắng trăm trận. Trai cậy phong tư ném quả, gái khoe sắc đẹp nghiêng thành, một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành, đua danh khoe đẹp, tranh lạ đấu chân, đấu trận, xem ra thảy đều luân hồi, đáo để khó trốn sanh quá. Tức là trai cậy phong tư ném quả sao? T- Tức là trong sách Tấn Thư có nói vào cái thời thời xưa có một cái ông Phan Nhạc rất là đẹp trai nhất ở thành Lạc Dương. Một khi mà ông ra đường, ông đẩy hai ba chiếc xe lớn vậy, vì ông quá đẹp cho nên những cô gái ở thành Lạc Dương đều ném quả dọc vào trong cái xe ông. Cho nên ông giả một vòng thôi là ông đầy hai ba xe trái cây về ông ăn, ông khỏi đi chợ luôn. Bây giờ ông đẹp lắm, ai nhìn ông cũng đều thích cho đồ ông hết. Trên đó là trai cậy phong tư ném quả, gái khê sắc đẹp nghiêng thành. Một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành, là nói cho ai biết không? Nói cho ai? Nói cho Tây Thi. Tức là sau khi mà Ngô Phù Sai đó, chỉ cần một trận cười nghiêng nước, hai trận cười đổ thành, Tây Thi rồi gì nữa, Dương Quý Phi, Điêu Thiền, trong cái thời đó là có gọi là tứ đại mỹ nhân đó. Những người này đã làm cho cái ông vua nghiêng thành đổ nước đó. Đô danh khê đẹp, tranh lạ đấu trận, xem ra thảy điều luân hồi, đáo để khó trốn sanh quá. Thì giàu cho đẹp cách mấy, giàu cho mà cái gì cách mấy cũng là phải đi đến con đường sanh già bệnh chết. Tướng sanh của người là mùa xuân của năm, hanh thông đang độ tam dương, muôn vật rực màu tươi tốt, một trời trăm sáng, nơi nơi liễu thắm hoa hồng, muôn dặm phong quang, trốn trốn quanh chiêu bướm lượn, kể rằng trời đất nung nấu vạn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh. Tức là trong hồi xưa người ta nói là trời đất gì, trời đất nung nấu vạn tượng thành, tức là nó không có một ấn thần linh hay là một thượng đế nào mà tạo lập cái con người và vạn pháp gì hết, mà do đủ nhân đủ duyên nó kết tụ lại, nó hình thành trùng trùng duyên khởi, cái này có thì kia có, cái này không thì kia không, mà nó kết tụ để mà nó hình thành lên một cái vũ trụ trái đất này và con người. Mà cho nên là trời đất nung nấu vạn tượng thành, nhưng mà gì, xưa nay không móng cũng không manh, nó không có bắt đầu mà cũng không có kết thúc. Tìm cái chỗ đó ra gọi là vô thủy vô chung. Nhưng mà gì, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, tức là liền trái không sanh nhận có sanh. Tức là chỉ sai gì, hữu niệm chạy theo cái có niệm, quên cái vô niệm. Mũi đắm cát hương, mũi tham vị, mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Tức là do gì, mũi đắm cát hương, lưỡi tham vị, mình nghe cái gì mà mùi mà thơm thì mình thích, mũi mà cái gì mà mình ngửi lưỡi tham vị, tức là cái lưỡi mình á rất là tham vị ngon vị ngọt. Mắt mờ cát sắc, tiếng mê tai, lang thang làm khách phong trần mãi. Trong kinh Đức Phật nói là nếu mà mất thân người rồi đó, một khi mà các ông mất thân người thì muôn kiếp khó được. Giống như vua Trần Thái Tông nói mình lang thang làm khách phong trần mãi luôn. Từ gì, chẳng hạn mình là con người đi, mình tu tập không khéo mà trở thành con mèo, con chó, con gì đó thì tự nhiên mất hút luôn. Thì con mèo con chó thì nó phải sát sanh, ăn chuột phải không, ăn gà, ăn gì đó, nó bắt thì tự nhiên nó đi xuống, càng đi xuống. Phải mất thân người là càng đi xuống. Mình trở lại cái thân phận của kiếp người, có điều kiện, có nhân duyên, mình còn biết tu tập, chứ mà rớt vào trong cái loài súc sinh rồi đó thì rất là khó tu tập. Và cho nên nó là lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Đó là núi thứ nhất. Kế là núi thứ hai, tức là tướng già, hình dung thay đổi, khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sạc thường ngạn. Cho nên quý thầy thông cảm những người lớn tuổi, có những người lớn tuổi họ ăn họ nhai rồi tới khi họ rớt cơm rớt này rớt kia đó. Cho nên quý thầy phải thông cảm. Ở thường chiếu thường thường là cho mấy cụ lớn tuổi ăn riêng, không dám ăn chung mấy đứa nhỏ. Bởi vì mấy đứa nhỏ nó ăn sao, nhìn qua nhìn lại tự nhiên thấy dĩ đồ ăn thấy sạch bách hết, nó ăn nhanh đó, ăn nhanh. Còn người lớn tuổi thì ăn răng thì xịu xạo, ăn hơn chậm chút. Nên quý thầy phải đồng cảm. Cho nên là sau này rút kinh nghiệm cho chúng, mà chúng đông rồi đó, những người lớn tuổi cho ăn họ riêng bàn. Đây mình không phải là mình có nhiều khi mình hiểu mình nói là thấy chia cách quá, mà không phải. Trẻ là phải ăn riêng bàn, lớn phải ăn riêng bàn. Ở thường chiếu rất là hay, những người chung ăn chung bàn, mấy đứa nhỏ chúng mấy chú này toàn ăn riêng bàn, không cho ăn chung vì nó ăn nhanh lắm, ăn rồi xong hết dĩa đồ ăn. Nhìn lại mấy ông già chắc nhìn đói. Nên là ở thường chiếu phải không châu chí, thường chiếu là mấy chú tiểu ăn chung một bàn riêng, một bàn dài luôn, còn mấy người lớn tuổi là nằm bên này. Lớn tuổi không, còn lớn tuổi không, thầy cũng sách hay lắm. thì sau này mình đủ duyên đó, mấy người từng 3-4 người lớn tuổi đó sách mâm cho họ dùng, ăn từ trốn, ăn chậm chậm sao cũng được hết, lỡ mà bị sặc hay bị gì người ta cũng thông cảm. Còn nhiều khi bị sặc hay bị gì cái mình nhìn nó trộn sao gớm quá, ví dụ vậy đó, cái phiền não phải không? Cho nên là ở đây mình phải, nhưng mà mình nghiêm kỹ rồi ai cũng đi con đường này hết á, ai rồi qua cũng qua con đường này hết. Ngày xưa quý thầy biết như cái chậu này chừng 2-3 người là tôi khiêng phải rê luôn, mà sáng tới 6 người phải không? Sinh đức lên đưa 5 người lên mà toàn là già mặt tái mét rồi, tôi nói rồi ông xong rồi thôi, tôi phải chạy tôi gánh. Mình khiêng ngày xưa mình khiêng thấy đó là phễ, bây giờ khiêng cái tự thấy nó hơi riêng cái lưng, thấy không, cái chậu lớn á. Bây giờ mình thấy là mình càng ngày càng lớn tuổi chứ không phải như ngày xưa nữa đó, hình dung thay đổi, khí huyết đã suy. Bây giờ quý thầy nghiệm là cái hình dung mình thay đổi không? Như cụ Phổ, cụ Thái là bây giờ lưng hơi khòm chút, ngày xưa lưng thẳng đứng gọi là hiên ngang đó, phải không? Đi đứng hiên ngang, nhưng bây giờ đi đứng không hiên ngang nữa, đi khụm 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 xuống chút. Đến là 7-80 là đi khụm luôn. 90 nữa là hết đi. 90 nữa là lúc đó có thị giả là cho nam hay gì làm thị giả cụ Phổ. 90 là hết đi được rồi. 90 là cụ Phổ có thị giả thôi, phải tại lắm 2 người. Nhiều sách xuống bậc thang rồi chứ. Lúc đó hết đi nổi luôn. Lúc đó là hình dung thay đổi. Mắt thì mắt chân chim, ra nè, hồi xưa mình đâu có, bây giờ có nè, nhìn trên da rồi nó nhăn rồi nè. Khí huyết đã suy, máu thịt mình bị nó suy. Dáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sạc thường ngạn. Đó, cho nên mấy cụ lớn tuổi ăn uống phải có ly nước bên cạnh nha. Phải mà ngạn cho mình uống liền, chứ không phải là có nhiều người ta sạc á, sạc là chết luôn đó. Ăn uống hay ngạn. Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà. Đó, xưa là tóc xanh, má thì má đỏ, ửng hồng lên. Năm trước gặp thanh xuân má hồng khoe đào lý, năm nay gặp thanh xuân tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, chẳng ngộ tâm xưa nay sanh tử làm sao khỏi. Thiền sư Quan Giác đời nhà Tống này làm bài kệ đó. Năm trước gặp thanh xuân thì má hồng khoe đào lý, thì đây là tóc xanh má đỏ, bây giờ đổi thành tóc bạc da gà. Ở dưới này tôi thấy là rất là nhiều, 1, 2, 3, 4, 5 cụ rồi đó, kể cả cái chú mới vào luôn. Tóc bạc da gà đó. Ngựa chút áo qua lại thành gậy cu xe cối. Tức là bây giờ là chống gậy đi hết. Dầu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc. Tức là xưa nói là cái ông này, ông ly lâu này á, ông nhìn trong bóng đêm, ông thấy từng cái kim, từng cái sợi chỉ luôn. Nhưng mà về già rồi đó, tự nhiên cái màu sắc của cái ly này, cái ly gì, màu gì, ông nói màu đen, mà màu trắng. Mà hồi trẻ là ông nhìn canh đêm ông thấy luôn. Ngày như ông vào mà canh đêm là ông thấy là ông xỏ chỉ rồi được luôn. Cho nên nói là dầu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc, nhưng mà đến khi ông 70 tuổi rồi, cái ly này màu trắng, hỏi ly màu gì, ông nhìn nó màu đen. Mà như bây giờ cụ Phổ hỏi ly màu gì, cụ Phổ lắm nó màu xanh lắm á. Từ nước màu xanh nó hiện ra, ví dụ. Lúc đó là hết thấy luôn, mờ, mắt mờ luôn, là hết kìa một cái điểm. Cái con người mình, cho nên là mình học đạo Phật, mình thấy cái chân lý là bất di bất dịch, đúng á. Dầu cho tai thính như sư phán cũng không nhận rõ âm thanh. Ông sư phán này chẳng hạn như nói từ xa thôi, ông lắng tai nghe hết, nhưng mà về già rồi đó thì ông cũng nhận rõ âm thanh con chim kêu hay là dế gáy hay là gió thổi lẫn lộn. Ngày hôm nào gió thổi thì ông nói dế gáy, mà hôm nào dế gáy thì ông nói chim kêu. Tức là về đến mà khi mà 80-90 tuổi rồi thì âm thanh sắc tướng không có rành rẽ nữa đó. Tiều tị như cây liễu lúc về thu, điêu linh như đố hoa khi xuân hết. Bóng chiều vừa nặng non tay, dòng nước sắp chảy về biển đông. Tướng già của người là mùa hạ của năm, trời nóng đá chảy muôn quạt đều khô. Nắng nóng soi hoàng trăm sông sắp cạn, hoa tàn liễu ú, bờ rạch trong vườn há còn lưu giữ. Bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành, già sắp tới. Cho nên là cái tuổi già của người rất là tạm bợ. Kể rằng con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yểu người trời chớ vọng cầu. Bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan lan thở nọ còn xanh tóc, lữ vọng ngày nay đã bạc đầu.
cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đói, vần ô gác núi nước trôi xuôi. À, tức là khoan lan đó, là khoan nhạc đó. Ngày xưa là ông rất là đẹp, à, thở còn xanh tóc, nhưng mà lã quặng là lã gì nhớ không? À, lã gì? Lã quặng là ai? À, là Khương Tử Nha. À, là Lữ Quặng tức là Khương Tử Nha đó. Còn à, ông Khương Tử Nha là tóc bạc 80 tuổi, ông ra bờ sông Vọng ông câu cá để mà ông tìm Minh Chú. À, nhớ câu chuyện đó không? À, cho nên gọi là Lã Vọng ngày nay đã bạc đầu. À, tức là ông bạc rất là sớm. Rồi bây giờ chúng ta qua cái núi thứ ba. Núi thứ ba là tướng bệnh, tuổi đã già khệnh bệnh đến cao quan, chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, chăm lóng lả rời, nóng lạnh chẳng thuận, tan mất tánh chân thường, sai lệch nguồn điều sướng, ngồi đứng khó khăn, co duỗi đau đớn, mạng người ngọn đàn trước gió, thân như hoàng bọt trên sông, tâm sanh bóng quỷ lô nhô, mắt thấy không qua lớm đớm, hình hài gầy yếu, ai là biển thước thuốc thang. À, tức là ông thầy thuốc biển thước là rất là giỏi. Tức là ông chỉ cần mà ông nhìn người là ông biết bệnh liền. Hạn như ông nhìn Từ Huyền Công, ông nói là bây giờ phải chữa bệnh. Ông Từ Huyền Công nói tôi đâu có bệnh gì đâu. Cái ngày mai ngày sau kia ông vào nữa, ông nói phải chữa gấp, nói tôi có bệnh gì đâu chữa. Đến khi mà lần thứ ba ông nhìn, ông bỏ ông chạy liền, ông trốn qua nước khác. Thì chuẩn bị ông trốn qua nước khác thì ông quen hỏi là tại sao lần thứ nhất, lần thứ nhì ông không trốn, lần thứ ba ông trốn. Tôi lần thứ nhất là tôi nhìn cái bệnh của ông vua nhà Tề, nước Tề, là tôi thấy bệnh nó vào mới trong da, tôi nói chị gấp, ông nói ông có bệnh. Nhưng mà lần thứ hai tôi vào tôi thấy cái bệnh ông nó vào máu rồi, tôi nói phải chữa gấp. Hỏi lần thứ ba tại sao không dám chữa, nó không chữa được, tại vì cái bệnh nó vào tỷ rồi, ăn vô tỷ rồi chữa không được. Thì quá tình cái mấy ngày sau là ông vua cũng ngã bệnh rồi. Có một số và những người mà hầu cận ông á muốn chiếm đoạt ngôi vua ông, cái nó bỏ trong cái phòng ông là ông chết. À, thì cái này nói là giàu cho là biển thước cũng không cứu được. Thân thể hao mòn, nào kẻ lưu nhan cứu chữa, bạn bè lún nhọc quyến thăm, anh em uổng sức nâng đỡ, bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm, gặp khi sương lạnh mới rơi, đến lúc cỏ cây đều héo, rừng rậm sum xê, một trận gió hoàng đã lơ thơ, núi biếc non xanh mới ngập mới xa liền chơ chọi. À, tức là ở đây nói là cái tướng bệnh của người già nó rất là khó trị. À, ngày xưa mà quý thầy trẻ tuổi mà bệnh cảm chừng một hai ngày nó xong, mà bây giờ cái người lớn tuổi bệnh cảm một cái là cách tuần lễ hai tuần lễ luôn. Cái tướng của người già mà bệnh nó rất là cực khổ, rất là uống bao nhiêu thuốc nó cũng dính dáng hết. Giống như mà chiếc xe ông thầy Bảo Tú là bây giờ sửa cái máy là chạy chừng năm sáu ngày nó rơi chạy lại sửa lại, tôi thấy sửa không biết luôn. Thì giàu cho bây giờ thay máy, thay móc, thay cái gì cũng mấy người giỏi lắm, chừng tháng rồi bắt đầu ông sửa tiếp. À, mình để ý chiếc xe coi, rồi ông chạy giữa đường, cái nó đứng nó nằm giữa đường phải kéo về. Đó là tướng của người già, giống chiếc xe vậy đó. Bây giờ ông vô nhớt, vô dầu, vô gì cách máy rồi bảo đảm chạy một tháng nữa cũng rờ. Mà còn chiếc xe mà cái xe mà mới mà cắt kỹ coi, bây giờ mình chạy lỡ nó hư chút xíu sửa chút rồi xong. Thì cái người mà trẻ tuổi đó, bệnh thấy nó bệnh gì cho nó ăn cơm hoặc là ăn cháo uống viên thuốc là mai nó khỏe, nó chạy giỡn như thường. Còn mà cụ Phổ mà lỡ một cái nha, may mắn cụ Phổ có phước duyên á, ít bệnh. Chứ người mà bệnh mà rồi đụng một cái là bệnh suốt luôn, rất là khó trị. Thì nó là tướng bệnh của người già cũng như thế. Âm dương trái quận bốn sôi vần, gieo rắc tai ương đến thế nhân, đại để có thân thì có bệnh, quý bằng không bệnh cũng không thân. Linh nhân chớ cậy trường sanh thuật, lương dược khó mong được sống bền, sớm nguyện xa lì ma cảnh giới, soi tâm về đạo dưỡng thiên chân. Đó. Tức là ở đây nói về cái bệnh. Tức là ai mà có mặt trong cuộc này, Phật dạy đều là bệnh hết. Tức là có mặt trong cuộc đời này không có ai tránh khỏi bệnh. Cái vào cái thời Đức Phật có hai vị tôn giả. Một vị tôn giả là đệ nhất trí huệ là tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài rất là bệnh nhiều, cứ 4-5 ngày ngày bệnh cảm, 5-6 ngày ngày bệnh. Nhưng mà ngược lại có một vị tôn giả là không bao giờ bị bệnh. Ai biết không? À, tôn giả Bạc Câu La, ngài xuất gia 80 tuổi, sống thọ đến 160 tuổi chưa từng bao giờ bị bệnh cảm. Phật nói là trong thời quá khứ cúng một cái trái ma lạc đó,
cho một số thầy tỳ kheo làm thuốc. Do cái nhân cái duyên đó cho nên đời này ngài cái bệnh tật gì hết đó. Thì vào cái thời Đức Phật, trong kinh A Hàm có ghi là một đoạn nhân duyên, tức là cái ông Bà La Môn này á, ổng lúc mà chưa biết quy Tam Bảo thì ông nói thật ông ít rất ít bệnh lắm, nhưng mà ông từ khi ông biết đến Tam Bảo rồi ông bệnh nhiều lắm, bệnh rất là nhiều. Ông đến thưa hỏi Phật, Phật nói là thân của ông bệnh nhưng mà tâm thì không có bệnh. Ông nghe nói như thế cái ông vui quá, mà ông cũng hiểu ý nghĩa là thân bệnh tâm bệnh như thế nào. Thì trên đường đi thì ông gặp Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi là tại sao hôm nay ông rất là vui. Ông nói là thân con bệnh nhiều quá, con đến gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói con là tuy rằng cái thân ông bệnh nhưng mà cái tâm ông không có bệnh. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi ông có hiểu không. Ông nói con nghe nói gì con mừng vui, con cũng biết gì. Thì lúc này Tôn giả Xá Lợi Phất nói cái thân của ông bệnh có nghĩa là bị nhức đầu, bị sổ mũi, bị cảm lạnh, bị nhức răng, nóng lạnh đổi khác. Nhưng mà cái tâm của ông á, Đức Thế Tôn nói tâm ông không bệnh là tâm ông không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn tật đố, không còn ngã mạn, không còn chấp trước, không còn phiền não. Thân thì bệnh nhưng mà tâm bệnh. Thì cái người tu mình á, đặc biệt nhất là mình ráng gắn gỗ mình tu như thế nào đó, thân bệnh nhưng mà tâm mình vui vẻ, tâm mình an ổn, thì cái bệnh nó mau lành hơn cái người đời. Cái người đời mà bệnh một cái là bị gì? Buồn khổ về chồng, buồn khổ về con, buồn khổ về vợ, buồn đủ thứ chuyện hết, mất mát. Nhưng mà đặc biệt nhất là cái người tu của mình á, ít buồn, ít khổ. Cho nên mình bệnh giỏi lắm, một hai ngày nó cũng qua khỏi. Cái tướng của người xích thế gian nó khác, khác hơn cái người ở thế gian cái chỗ đó. Cho nên mình được mới may mắn là mình biết được Phật Pháp. Do đó Thiền Sư Bạch Ẩn dạy, để tọa thiền có hiệu quả không gì hơn là tọa thiền trong lúc bệnh. Thì sư mình ảo nói rất kỹ không? Để tọa thiền có hiệu quả không gì hơn là tọa thiền trong lúc bệnh. Những người bệnh không bị giết bởi căn bệnh mà chết dần theo vọng tưởng điên đảo. Những vọng tưởng này còn đáng sợ hơn cọp, beo và chó sói. Ở đây tôi tin chắc một cái điểm, tức là để tọa thiền có hiệu quả không gì hơn là tọa thiền trong lúc bệnh. Mà để ý là khi nào mà mình nhập thất mà có những cái bệnh lạ nó đến thì đa phần mình ra thất đều có kết quả hết. Mà nó thăng tiến đến mức độ mình tưởng rằng mình tu chắc cũng 10 năm, 20 năm. Còn mà mình mới vào thất mà mình nhiều khi mình ít bệnh quá, mình không có khám phá ra được cái chiều sâu của tâm thức của mình là cái gì. Nhờ có những cái cuộc mà đọ sức giữa cái bệnh và cái tâm của mình khám phá nhiều điểm mật. Ngày xưa chúng tôi vào trong thất mà bệnh tưởng chết luôn. Mà hòa thượng nói là đi bây giờ phải ra thất. Mà tôi nói là bây giờ thà con chết trong thất luôn không có ra. Cuối cùng đến cái ngày 49 mình vừa hết bệnh nhưng mà cái chân lý mình cũng bừng sáng lên, là một cái điểm. Cho nên là tọa thiền trong lúc bệnh rất có hiệu quả. Đó. Trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Bệnh Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy không bao lâu sẽ đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thắng chí sẽ chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát và tệ giải thoát. Thế nào là năm? Ở đây này tỷ kheo, vì tỷ kheo quán bất tịnh trên thân, tức là quán cái thân bất tịnh. Cái thân của mình là do chính lỗ ngày đêm nó chảy ra. Chính lỗ gì? Mắt, hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cái miệng, tiểu tiện và đại tiện. Tức là nó rỉ, nó chảy. Bây giờ sáng mà bây giờ mình không có rửa mặt mình thấy sao? Có gì chảy ra? Tức có nghĩa này là Đức Phật nói là trong lúc mình bệnh, mình sách chết, mình quán cái thân bất bệnh, cái thân là gì? Thứ hai là với tưởng ghê tởm về các thức ăn. Tức là những cái thức ăn ngày xưa mình dùng mình ghê tởm, mình không có chấp trước vào thức ăn nữa, không có thèm, không có bị cái hoặc dục này nó lôi cuốn mình nữa. Tức là cái người mà sắp chuẩn bị ra đi, quán cái thân bất tịnh và quán thức ăn, tức là nhàm chán ở thế gian, để mà có một cái gọi là cái tâm hướng thượng, sanh về cõi lành đó, cái tâm hướng thượng cao. Đó. Thứ ba là với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới này. Thứ bốn là quán vô thường trong tất cả hành. Thứ năm, nội tâm an trú trong tưởng và chết. Nghĩa là chắc chắn mình sẽ chết rồi. không có còn một cái con đường nào khác hết,
thì tự nhiên mình được giải thoát đó.
À, núi thứ tư, tức là núi thứ tư là tướng chết. Bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thể trở thành giấc mộng. Tức là ai cũng mong muốn mình sống trăm tuổi, nhưng mà mới 80-90 tuổi là đã mất rồi, cho nên thân thể trở thành giấc mộng. Giàu cho thông minh trí tuệ, khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Tức là giàu cho mình thông minh cách mấy cũng phải đến ngày đó. Sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. À, mạnh giống như mà hạng quả cũng vậy đó. Ông gọi là hạng quả mà cử đỉnh á, cái đỉnh đó còn cả trăm tấn luôn, mà ông chỉ cần ông giơ một cái bàn tay, ông nắm một cái, ông xách lên, ông ném rất là xa, mấy trăm dặm gì đó, rất là mạnh. À, thiếp thận vợ chinh trở thành đau thương đứt ruột. À, giàu cho mình được vợ đẹp con thơ mà đến cái ngày đó cũng thành đứt ruột. Anh nhường em kính gọi nên ly biệt suốt đời, hoặc mình lăn đất vỗ chán kêu trời, tường qua nhà rậm có làm chi, ngọc đụng hoàng kho rồi cũng phải bỏ, dạ đài mù tối luống nghe gió bóc quy vu, tiền hộ than gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. À, có nghĩa là nói thì sao, giàu cho mà nhà mình cao rộng cách mấy, rồi tủ sắt mình đầy tiền hết, tiền đô la, tiền euro, rồi hoàng ngọc cách mấy cũng là gì, dạ đài mù tối luống nghe gió bóc thổi quy vu. Tôi nghĩ rằng mình vừa mà ra cái khỏi thân xác rồi thì tự nhiên mình thấy trời tối mịt mù luôn, mình thấy gì nữa, gió nó thổi hu 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 vậy. Bữa lúc đó mình sống mà mình sợ ma sợ quỷ, cái lúc đó chắc mình chết khiếp quá. Gió nó thổi đến, nó thổi hù hù, mà lúc đó mình trở về cái tánh giác của mình, trở về cái chân tâm, cái đó là vọng tưởng từ ở trong chân không mà nó sanh ra, thì lúc đó mình giải thoát. Mà phải có một cái ý niệm kiên định, mà muốn được vậy hàng ngày mình phải tu tập. Tức là hàng ngày mình phải diễn kiến về cái chỗ mà cái định, cái gọi là cái chỗ mà chi kiến Phật, cái chỗ Phật tánh chân như của mình á. Ngày nào mình cũng đối diện với nó, mình thể nhập với nó, chứng nghiệm với nó, thì lúc mà mình chết cái tự mình trở về cái một luôn. Tức là phải tu hàng ngày. Đó. Ừ, tức là gió gì, gió bốc thổi vi vu nè, tiền hộ than gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Tức là trời tối mịt mù luôn, gió bốc thổi rồi đá nó lăn, sánh nó nổ, rồi thấy nữa cọp đeo chó sói nó rượt mình, cái mình quán hồn, cái mình bỏ mình chạy cái đó, cái mình gặp cái hang động đó, cái mình lủi vô mình núp, mà rồi đầu thai thành gì, súc sinh, rớt trong cái loài đó. Rồi mình thấy mình lạnh hay gì đó, cái mình sợ quá, mình gặp nhà nào đó cái mình ban vô, cái mình để mình núp mà, cũng đầu thai luôn. Đó, rất là kỹ. Tướng chết của con người là mùa đông trong năm, càng khôn ứng thái tế tròn vòng, nhật nguyệt hướng huyền hội tụ, âm tinh cực thịnh, khắp trời mưa tiết bời bời, dương khí tan dần, nước tám đứt đóng băng càng lạnh buốt. Tức là mình là dương khí đó, dương khí nó từ từ nó lạnh lên. Mình thấy cái người chết đó ha, càng ngày càng lúc lạnh là âm khí mà nó dồn nhiều thì cái dương khí nó mất, thì lúc đó chết. À. Kể rằng cào đất đùng đùng trận gió hanh, lão ngư say tích chiếc thuyền chành, bốn bề mù mịt mây sầm bóng, một dãy lô xô sóng cuộn gờn, theo lớp hạt mưa bay phấp phới, dồn nhau tiếng sét nổ ì ồn, dây lâu tan bụi bên trời tạnh, trăng lặn lòng sông đêm mấy canh. À, tức là của ông Ngô Tất Tố dịch, thì cái bài dưới là của Hòa Thượng dịch nè. Bão táp cuồng phong đất bụi bay, lão ngư say tích chiếc thuyền lay. À, tức là giống như là mình sắp chết đó, cái thân của mình giống như là một trận cuồng phong nó thổi đến, trời đất mịt mù luôn, bốn bề mây phủ màu đen kịch, một dãy sóng gầm tiếng quan tai, sầm sạch trận mưa ào ạt đổ, tì ầm xe sấm nổ quần soi, tạm thời bụi lắng chân trời sáng, trăng lặng lòng sông canh mấy ai. À, thì lúc đó là mất rồi đó. À, lúc đó mình không có còn mà than thở nữa. À, qua cái phần này quý thầy thấy là, tức là đã sanh ra kiếp phận con người, ai cũng đều đi con đường này hết. Vào cái thời Đức Phật là có cái bà lão này, bà có một đứa cháu nội rất là đẹp dễ thương, mất, nhưng mà ảnh Bà mà xin tất cả mọi người làm cách gì để cho cháu hay là hoặc là cho con bà sống lại. Thì có một số người nói bây giờ chỉ có đến Đức Thế Tôn mới nói được cái điểm này thôi, mới cải tử hoàn sinh được thôi, còn ngồi đó không ai làm được hết. Cái đến xin Thế Tôn, Thế Tôn nói tôi làm cũng được, mà với một điều kiện là bà phải đến cái nhà nào bà xin một nắm cải, mà nhà bất cứ nhà nào luôn mà không có một người nào chết, thì tôi sẽ làm cho con bà sống lại. Thì quá trình bà đi suốt từ sáng đến trưa đến chiều thì đến nhà nào cũng có người chết hết. Không có cha thì có mẹ, không có vợ thì có chồng, không có con thì có cháu, ai cũng có người chết hết. Cuối cùng bà tỉnh thức bà ngộ ra được, bà ngộ ra được là các pháp là vô thường, có sanh tức là phải có chết. Đó. Và bà tỳ sát hư sao? Bà có một đứa cháu nội rất là dễ thương, bà cũng là ngộ nhập được Phật pháp rồi nha, mà bà khóc lóc đầu tóc bù xù hết. Bà đến gặp Thế Tôn, Thế Tôn hỏi tại sao hôm nay mà con đầu tóc bà rối mù hết vậy. Bà nói bà có một đứa cháu nội rất là dễ thương, bây giờ nó mất rồi bà buồn bà khổ quá. Thì Đức Thế Tôn khai thị nói như thế này: này tỳ sát hư, con có thích rằng trong cái thành xá huệ này tất cả ai cũng là con, là cháu của con thích không? Bà nói bà rất là thích, bà rất là vui, không mà đông chừng nào vui chừng nấy. Thì Thế Tôn nói nếu mà con thích như thế thì ngày nào con cũng khóc, phải không? Cái bà tỉnh liền. Mình thấy Đức Thế Tôn rất là siêu, siêu cái mức độ là tự đánh thức cái người đó thức tỉnh, tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc cái chánh pháp. Tức có nghĩa là tự bà tỳ sát hư bà thức tỉnh, bà phản tỉnh là bà ngộ luôn. Từ đó bà sao bà không đau khổ nữa, chứ không phải như gặp như mình, phải không? Mình nói gì nhưng mà ngài cũng nói vậy. Ngài nói nè, bà có thích trong thành xá huệ này ai cũng là con của bà không? Bà nói con thích lắm, cho là đông vui nữa. Thì Thế Tôn nói như vậy ngày nào con cũng khóc, bởi vì sao? Ngày nào cũng có người chết. Bà tỉnh liền, tỉnh bà hết đau khổ. Mình thấy Đức Phật rất là hay, mình phải nghiên cứu vô này để sau này mình ra mình giúp người ta nha. Tôi hay bắt chước những cái đoạn nhân duyên lắm, chứ hay ai nói vậy tôi đưa cái lập luận họ lại, tự học phản tỉnh. Chứ mình cứu không được, chỉ có mình lập luận rồi mình phản tỉnh cho họ thức tỉnh, tự họ đứng lên vậy thôi. Cho nên mình đi hoằng pháp là thành công, là thành công chỗ này, tức là phải bắt chước những cái lập luận của Đức Thế Tôn. Qua cái điểm này mình sẽ thấy một cái điểm đó. Rồi đến cái người thứ ba, tức là ông vua Ba Tư Nặc. Ông có bà người gì mất. Ông nói bây giờ nếu mà bây giờ ông cho hết cái giang sơn này cho người mẹ ông sống vậy cũng làm, và ông thế cái mạng của ông cho bà mẹ ông sống ông cũng làm. Thì cuối cùng ông gặp Đức Thế Tôn, Thế Tôn mất vật một bài kệ, thì ông thức tỉnh. Thế Tôn nói như thế này: mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, nhận lãnh quả thiện ác, ác nghiệp đọ địa ngục, thiện nghiệp sanh cõi trời. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Ông thức tỉnh luôn. Đức Phật nói sao? Mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, nhận lãnh quả thiện ác. Tức là tùy theo nghiệp hàng ngày mình làm đó, tức là hàng ngày mình làm như thế nào đó thì tự nhiên ngày ngày mình ra đi á, theo nghiệp đó nó di chuyển, nó có nghiệp, nó có một cái sức mạnh nó di chuyển trong lúc mà cái nhân mình tạo. Mà trên nói đi, ác nghiệp thì đọ địa ngục, mà thiện nghiệp sanh cõi trời. Do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, tức là mình làm lành, mình gắn gỗ để tích lũy đời sau. Cho nên quý thầy mà đến đây mà tu học, quý thầy bỏ ra một ngày nó không có uổng. Mai này mình không còn có mặt trong cuộc đời này nữa, hoặc là mai này quý thầy không còn hiện diện trong cái cuộc đời này nữa, hoặc là mai này mình không còn ở trong thiện nguyện này nữa, thì nó tích lũy cho mình một cái phước để mình ra đời mà làm ăn cũng có cơm ăn áo mặc. Đây tôi nói thẳng một điều luôn. Còn mình đến đây mình ăn, mình ngủ, mình chơi không thì mai này mình tu nữa, thì cái phước mình nó hết, nó giảm. Mà chính cái điểm nó tổn giảm thì cái nghiệp lực nó đến, thì mình bị đủ thứ chuyện hết. Nên tại sao mà có những người mà họ tu họ hoàn tục á thì giàu, nhưng mà có người họ tu mà họ hoàn tục á thì khổ. Đừng có nói ai mà tu hoàn tục thì cũng khổ, không có. Biết cái ông mà Suối Tiên không? Biết không? Ông là cái người xuất gia, mà ông ra bây giờ thấy ông sao? Thấy sao? Làm đâu được đó. Bởi vì trong lúc ông tu học á là ông làm những cái việc cực nhọc, kể củi rồi làm đủ tất cả. Cho nên bây giờ cái phước lực nó vẫn còn. Còn mình á, mà vào đây mình ăn, mình ngủ, mình nghỉ, mình xài hết thì tự nhiên mình ra hết cái gì đâu. Giống như một người mà suốt đời, suốt năm, suốt tháng quay ngân hàng, mà quay ngân hàng mà mình chịu làm ăn, mà mình đi nhậu, đi uống rượu, uống bia, rồi mình chích, mình hút, còn đâu nữa tiền. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên nó là do vậy, hãy làm lành tích lũy cho đời sau. Cho nên là vào đây mà quý thầy mà khôn khéo á, mình thấy là làm cái gì cũng là việc thiện hết. Thấy một cái miếng rét ở thiền viện mình bỏ vào thùng cũng là thiện pháp. Thiện pháp là do cái tâm của mình nó thúc đẩy. Có một câu chuyện là có ông Lâm Thanh Tiền á, Lâm Thanh Nguyện kể tôi thấy cũng rất là hay. Ông nói là thiện nghiệp phát xuất từ tâm. Tức là trên có một cái anh nông dân này, trên bước đường anh đi thì anh gặp tượng Phật nằm giữa đường. Anh gặp tượng Phật giữa đường mà cái anh khởi một cái niệm nói trời ơi, Đức Phật là một bậc chí tôn, mà nếu mà người nào mà đạp lên một cái bể thì người đó mang cái ác nghiệp. Thôi bây giờ mình làm phúc cho những người khác, nên anh cầm cái tượng Phật đỡ dưới gốc cây. Thì đó là ngay trong giờ phút đó anh gieo một cái tâm thiện, thiện nghiệp rất là tốt. Thì có một cái người thứ hai đi ngang qua, ông nào không biết đạo lý gì hết, ông cứ nghĩ, ông nói là tôn giáo nào cũng chỉ cho người ta làm cái việc thiện, gọi là tránh ác làm lành. Mà Đức Phật đã chỉ ra những cái giáo pháp cho những người họ tu tập để đạt được kết quả giác ngộ giải thoát, mà tại sao nằm dưới gốc cây, bị mưa, bị nắng, ông nhìn qua nhìn lại, bây giờ ông nói làm cái gì mà che. Ông nhìn qua nhìn lại, ông thấy có một chiếc giày, ông làm cành chiếc giày, ông để lên, ông che nắng, che mưa. Mà thường thường là quý thầy thấy là bất kính đúng không? Nhưng mà với cái tâm thiện nghiệp của ông, là ông miễn làm sao là che nắng, che mưa thôi, chứ ngồi rồi ông không có suy nghĩ gì điều khác hết. Đó, tức là ông gieo một cái tâm thức bằng cái thiện nghiệp. Nhưng mà đến cái người thứ ba, ông thấy ông ơi, cái ông này sao kỳ, ông nào mà kỳ quá, Đức Thế Tôn mà tại sao mà che cái giày này. Cái ông giục chiếc giày, ông cầm lên, ông để lên cái chán ba, ông lấy tàn cây, ông che phủ ở trên. Đó, người thứ ba cũng mang cái mầm mống thiện nghiệp. Đến cái ông thứ tư, ông đi ngang qua, ông thấy, ông vừa thấy một cái tự nhiên á, trong tâm ông nó có một cái sức rúng động. Bây giờ ông là cái người Phật tử, mừng quá, ông nói đắc chắc cái này là Tam Bảo đưa đẩy mình đến để mà gặp cái tượng Phật này. Cái ông thỉnh về nhà, ông cầu thờ. Cái đến cuối cùng rồi gì, bốn người đều gieo cái thiện pháp hết. Thì nay cũng vậy, tức là mình vào đến cái cảnh thiền viện, đến chỗ đất Tam Bảo rồi, thì quý thầy làm bất cứ một cái sự kiện nào với một cái tâm thiện pháp thúc đẩy thì đều là thiện lành hết. Là một cái điểm, hẹn mình xuống đó, mình xuống với nhà bếp đi, mình thấy chẳng hạn như chiều nay mà sáu chú nhỏ xuống ăn mà không dẹp, dọn dẹp, cái mình chịu khó mình dọn, mình sạch hết, đó là thiện nghiệp của mình. Mà sở dĩ mà tôi, chúng tôi là nhắc nhở là để gì biết không? Quý thầy biết tại sao không? Tại sao nhắc? Biết tại sao nhắc không? Tại vì mình thương mấy chú đó, mình nhắc sợ mà quý thầy làm hết nó hết phước, nó thu không được. Mình nhắc để cho nó tạo cái thiện duyên, chứ bây giờ ai cũng làm hết nó hết phước tội nó. Thì giàu cho mà nó là một cái người bất cứ cái gì cái mấy, phước cho nhiều cái mấy mà vào mà mình ăn không á, mà để người khác dọn nhiều á, thì cái phước mình nó cũng giảm. Nó lạ kỳ một cái điểm đó. Cho nên mình phải là tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứu cho người. Đó là bốn tướng sanh già bệnh chết. Gì nữa, thứ năm là gì? Tức là ái biệt ly khổ. Tức là bây giờ mình có người con, người cháu, hoặc là huynh đệ mình sống với nhau, mình rất là thương, rất là mến. Bây giờ tự nhiên đùng một cái người đó chết, hoặc là người đó bỏ đi, gọi là sanh ly khổ hải, mà tử biệt cũng là khổ hải luôn. Tức là lúc mà sống á, mà ly á, giống như là biển khổ. Mà lúc mà chết mà vĩnh biệt với nhau cũng là cái biển khổ. Rồi ái hà thiên xích lãng đó, khổ hải quảng trùng ba đó. Cho nên là ái biệt ly khổ. Như mình thương cái người đó quá, mà bây giờ người đó ở với mình đó, họ đi, họ bỏ mất, họ chết và họ đi đâu đó, mình buồn, mình khổ. Gì nữa? Kế là gì? Thứ sáu là cầu bất đắc khổ. Tức là mình cầu về công danh, cầu về phú quý, cầu về tình duyên, cầu tất cả. Mà Tổ Đạt Ma nói có cầu thì có khổ, không cầu thì an vui. Cho nên gọi là vô sở cầu hạnh. Hay bây giờ mình cầu về công danh đi mà không có được, cũng là khổ. Mình cầu về giàu sang mà không có được cũng là khổ. Rồi mình thương cái người đó quá mà mình mong cầu được mình lấy cái người đó mà lấy được, tức là cũng khổ luôn. Tức là cầu về công danh, cầu về giàu sang, cầu về tình duyên, tất cả đều là khổ hết. Bởi vì tổ Đạt Na nó có cầu thì có khổ, mà không cầu thì được an vui. Quý thầy nghiệm lại mà trong lúc mình tu tập mà mình đừng có cầu gì hết, rất là an ổn. Chuyện đến mình làm gọi là tùy thuận các duyên vô quái ngại. Tùy thuận các duyên mình làm thôi, tự nhiên mình rất an ổn, không có mong cầu gì hết. Không mong cầu mình ngồi thiền cũng không mong cầu để mình đạt cái gì hết. Thì đó là được an vui, được hạnh phúc. Đó. Kế là gì? Thứ bảy là quán tánh hội khổ. Cái chỗ này quý thầy phải lưu ý nè. Cái ái biệt ly khổ mình có thể mình giải quyết được. Có thể là một năm, có thể hai năm, có thể ba năm mình quên. Nhưng mà cái dòng mà trời ơi, mình ghét, mình ưa ổng ngủ kế với mình, cái đó mới chết đó. Cái đó mình phải quá giải liền, đúng không? Cho nên là Đức Thế Tôn nói làm sao? Tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường. Tăng mà hận cách mấy cũng chỉ quá một đêm thôi, mai mấy ông buông liền, đừng có hận nhiều. Bởi vì sanh tử giống như trường đại mộng. Mà cái sanh tử này nó đeo đẳng mình, cái kiếp hận của mình nó đeo mãi. Mà bây giờ tại sao mình hận làm gì? Mình phải giải quyết để mình tu. Đó, Đức Phật nói vậy đó. Cho nên là gì? Cổ Đức nói sao? Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Cho nên cổ Đức nói, tức là thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt. Mà huynh đệ mình chẳng lẽ kẻ thù, mình nghĩ cái mình buông xả cái một liền. Dầu cho người đó cái gì cái mấy, tôi nói thẳng một điều nha, anh em ruột mình không bằng cái người huynh đệ cùng tu với mình. Quý thầy tin điểm đó. Bởi vì anh em ruột của mình á, họ không cùng chung chí hướng với mình, không cùng chung chí hướng đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Mà chỉ cái người sư đệ sư huynh mình mới đi đúng con đường chí hướng của mình thì thân hơn, đúng không? Mà cùng gì nữa? Cùng gì? Cùng thầy, cùng tổ, cùng một vị bổn sư cao cả. Mình nói bổn sư là ai biết không? Bổn sư là ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cùng chỉ ra một cái con đường hướng thượng thì tức khắc là tự nhiên nó có thân cận hơn. Và mình thấy được cái điểm này rồi thì mình quá giải rất là nhanh. Thứ tám gọi là ngũ ấm xí thành khổ, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó, có nghĩa là những cái nỗi khổ của con người, kiếp phận của con người nó đầy dẫy, nó sung mãn, cho nên gọi là chất thọt. Cái khổ đế này gọi là đu kha, là chất thọt. Bây giờ không có sai chạy nữa. Nãy giờ tôi nêu lên với thầy nghiệm kỹ coi, nghiệm kỹ trong cái kiếp phận con người là chất thọt luôn. Đó. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần tập đế. Tập đế thì kỳ sau chúng ta học đi. Tập đế, diệt đế, đạo đế. Kỳ sau chúng ta học. Rồi bây giờ quý thầy nghỉ.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền nào.
Thầy nghĩ